Phàm là kẻ sắp đọa súc sanh, sắp biến thành ngạ quỷ, đều là hồ đồ đi vào đó. Vì thế lúc lâm chung chớ nên hồ đồ. Hồ đồ quá nguy hiểm, chết tốt lành là đại phước báo. Khi luân hồi chắc chắn sanh vào chỗ tốt đẹp. Người học Phật công đức lớn, nếu lâm chung niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Lần này tôi sang Hương Cảng giảng kinh, có đồng tu nêu câu hỏi. Trong giảng sanh truyện có chép, nhiều người niệm Phật 3 năm bèn giảng sanh. Có phải là do niệm xong 3 năm thọ mạng vừa đúng lúc chấm dứt hay không? Tôi bảo người ấy chẳng phải vậy. Thọ mạng của người niệm Phật ấy vẫn còn rất dài. Đương nhiên cũng có trường hợp tuổi thọ chỉ còn vừa đúng 3 năm. Nhưng cũng có người tuổi thọ rất dài. Đã rất dài, vì sao lại ra đi? Người ấy đã thành công rồi. Sau khi thành công, sống trong thế giới cực lạc, là cung điện bảy báu, đường đi lót bằng vàng rồng, hoàn cảnh tốt đẹp dường ấy. Người ấy không ra đi mà còn lưu luyến căn nhà rách nát trong thế giới tả tơi này hay sao? Chẳng muốn ra đi cho sớm. Có năng lực thì ai chẳng muốn đi cho sớm. Ai chịu ở lại nơi này thêm một ngày? Vì thế, tuyệt đối chẳng phải là do người ấy thọ mạng đã hết, mà do người ấy muốn đi sớm. Chỉ trừ trường hợp người ấy có duyên phận độ chúng sanh, vì giúp đỡ chúng sanh bèn trụ thêm mấy năm nữa. Tuy có năng lực mà chẳng ra đi. Nếu không có duyên phận ấy, đương nhiên sẽ ra đi sớm càng tốt. Vì thế, ta thấy trong giảng sanh truyện có nhiều người niệm Phật sau 3 năm bèn ra đi. Đối với chuyện này, có những kẻ sơ học tâm, mong giảng sanh, nhưng chẳng nỡ rời bỏ thế giới này. Chuyện này quả thật khó khăn đôi bề. Nghe nói sốt sắng tu học 3 năm sẽ đi được, kẻ ấy chẳng dám học nữa. Học pháp này không xong rồi, 3 năm sẽ chết. Thật ra quý vị chưa thấy. Nếu quý vị thấy Tây Phương cực lạc thế giới, cách nghĩ, cách nhìn của quý vị sẽ thay đổi, do đã thấy rõ cảnh giới ấy. Người thành tựu sanh tử tự tại, muốn ra đi trước khi thọ mạng chấm dứt, bèn có thể ra đi. Muốn ở thêm mấy năm cũng được. Khi ấy, đích xác là thuận theo nguyện vọng, tùy lòng mong muốn của chính mình. Người niệm Phật có thể làm được như vậy, chứ học những pháp khác sẽ chẳng dễ gì làm được chuyện này. Sở vị bất ly nhất pháp, xảo bị chư căn, hào kiệt vô hạ ức chi tu, dung ngu hữu ngưỡng phan chi ích, cái vô cơ bất thâu, hữu tình giai nhiếp giả giả. Nhất pháp là phương pháp niệm A-di-đà Phật, tức phương pháp chấp trì danh hiệu. Phương pháp này thiện xảo tột bậc. Chữ căn chỉ căn tánh, tức là tam bối cửu phẩm. Như đã nói trong phần trên, hào kiệt là thượng thượng phẩm, dung ngu là hạ hạ phẩm. Người thượng phẩm là đẳng giác Bồ Tát, như Văn Thù, Phổ Hiền. Các ngài cũng cầu sanh tịnh độ, trọn chẳng hổ thẹn, vì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu có cái tâm hổ thẹn như thế, thì tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Cái hạ hạ căn tầm thường, ngu muội, quả thật cũng được lợi ích dói lên cao. Do vậy, pháp môn tịnh độ, tam căn phổ bị, lợi đụng toàn thâu. Chỗ thù thắng nhất trong pháp môn này là hết thảy hữu tình chúng sanh chỉ cần tin tưởng, chỉ cần chịu phát nguyện, không một ai chẳng thể sanh về tịnh độ. Đây là đại pháp chân thật bình đẳng trong Phật pháp. A già đà giả, tây dực dược danh, năng dĩ nhất dược tổng trị chư tật. Giống như dạng linh đan, loại thuốc này bệnh gì cũng đều trị được. Những thuốc khác chỉ trị được căn bệnh tương ứng, chẳng đúng bệnh mà uống vào sẽ hại người. Chỉ mình loại thuốc này chẳng sao hết. Bất kể bệnh gì, quý vị dùng nó chỉ có lợi chẳng có hại. Thuốc A Già Đà ví như pháp môn niệm Phật, dụ đảng trì Phật danh. Chỉ cần niệm A Di Đà Phật, ngũ dục tam độc, vô lượng phiền não, nải chí thiên thừa ngoại đạo, nhất thiết kiến bình, tất đoạn trừ cố. Mấy câu này cũng hết sức quan trọng. Ngũ dục là tài sắc danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Trong kinh Đức Phật gọi chúng là địa ngục ngũ điều căn. Nếu quý vị tham đắm ngũ dục quá mức, rất phiền. Đấy là nghiệp nhân của ba ác đạo. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta rất khó rời khỏi ngũ dục, chẳng thể không cần đến chúng. Nhưng trong tâm phải nhạt bớt một chút, đừng nên ghim chúng trong lòng. Ghim những chuyện này trong lòng sẽ chẳng lìa khỏi tam đồ. Người học Phật đối với nhu cầu ngũ dục hãy tùy duyên, tùy phận. Chẳng cưỡng cầu, chẳng nắm níu. Sống cho qua ngày là đủ rồi. Hãy nên ghim một câu Phật hiệu trong lòng. Nói cách khác, thay đổi những nắm níu ngũ dục lục trần hàng ngày trong tâm chúng ta, đổi chúng thành A-di-đà Phật. Như vậy thì mới được. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Trong ngũ dục ta dấy lên tâm tham, bèn A-di-đà Phật, nhanh chóng thay đổi nó. Trong nghịch duyên khởi lên tâm sân hận, hãy nhanh chóng đổi thành A-di-đà Phật, tuyệt đối chẳng để cho tham, sân, si tăng trưởng. Ý niệm tham, sân, si thứ nhất vừa khởi lên, đừng cho ý niệm thứ hai tiếp nối. Ý niệm thứ hai sẽ là A-di-đà Phật. Thưa quý vị, đó gọi là niệm Phật, đó gọi là thật sự tu hành. Cổ Đức thường nói, bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. Niệm là ý niệm. Những ý niệm tham sân si mạng dấy lên, đừng sợ. Vì sao? Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, làm sao nó chẳng dấy lên được? Đương nhiên sẽ dấy lên. Khi dấy lên, quý vị liền nhận biết, ngay lập tức nhận ra, chẳng cho nó tiếp tục phát triển, lập tức chuyển nó thành Phật hiệu. Cũng chẳng cần phải đoạn nó, chẳng cần quan tâm đến nó, lập tức khởi lên Phật hiệu, dùng Phật hiệu thay thế nó. Quý vị có thể niệm Phật như vậy thì gọi là công phu. Niệm Phật sẽ đắc lực. Niệm Phật đắc lực thì mới có thể niệm đến mức công phu thành phiến, mới có thể niệm đến nhất tâm bất loạn. Suốt ngày từ sáng đến tối cầm sâu chuỗi niệm một dạng tiếng, hai dạng tiếng mà tham sân si mạng vẫn dấy lên y như cũ, vô ích. Cổ nhân bảo phương cách niệm Phật ấy là rách toạc cuốn họng cũng uổng công, chẳng thể giảng sanh. Vì sao? Tuy quý vị niệm Phật hiệu nhiều mà chẳng đắc lực, chẳng chế phục phiền não. Phiền não là tham sân si mạng không chế phục được.